Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Phần thứ ba của chương trình buổi nay sẽ là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh. Xin đọc lời Chúa trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ năm. Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em. Vì chính anh em biết rõ lắm rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, trong ban đêm vậy. Khi người ta nói rằng, bình hòa và an ổn, thì tai họa tình lình vụt đến. Như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm áo trụ, vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, an ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 27 với chủ đề là cầu nguyện cho người khác. xin đọc trong Phúc Âm Giăng chương 17, câu 9, câu 15 và câu 20. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về cha. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Xin đọc thêm trong Phúc Âm Luca chương 22, câu 31-32. Hỡi Simon, Simon, này quỷ Satan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện và cũng nêu gương cầu nguyện cho chúng ta học theo. Những câu Kinh Thánh vừa đọc cho thấy Chúa cầu nguyện cho chúng ta nữa. Trong đó ta thấy Chúa cầu nguyện cho chúng ta để sống trong trần gian mà không bị ma quỷ cám dỗ phạm tội. Chúa cầu nguyện cho những người nghe chúng ta truyền giảng Phúc Âm. Chúa cầu nguyện cho sứ đồ Phi-rơ và chúng ta ngày nay để không thiếu đức tin. Đây là những điều Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Chúa vẫn cầu thay cho chúng ta và thường xuyên làm như thế. Chúng ta sẽ theo gương Chúa mà cầu nguyện cho người khác hay cầu thay. Chúng tôi đi thăm một bà cụ đã cao tuổi và thân thể tàn tạ. Cụ hay đặt câu hỏi là tại sao Chúa không cho cụ về an nghỉ với Chúa mà cứ còn sống khổ sở như hiện tại? Dĩ nhiên là không ai dám trả lời câu hỏi đó vì không biết và cũng không dám võ đoán. Chúng tôi chỉ biết yên lặng. Nhưng cụ tiếp nối câu chuyện bằng cách kể về đứa con trai hiện đang sống trong trụy lạc và gây đau khổ nhiều cho cụ. Dù rất buồn vì con, nhưng cụ vẫn luôn nghĩ đến nó và cầu nguyện thường xuyên. Sau cùng, cụ tự trả lời câu hỏi mà cụ đã nêu lên. Chắc Chúa cho tôi còn sống đây là để cầu nguyện cho đứa con trai hư hỏng ấy của tôi. Trong đời sống, nhiều khi có những sự việc vượt xa tầm tay của chúng ta. Có những người thân của chúng ta đau yếu tật bệnh, có những trường hợp vô hy vọng. Nhưng dù không làm gì được, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện xin Chúa thương xót cứu giúp. Việc cầu thay cho người khác không những là đặc ân, nhưng còn là bổn phận. Nhà tiên tri Samuel ngày xưa đã nói rằng, Samuel đáp cùng dân sự rằng, chớ sợ chi, thật các ngươi có làm mọi điều gian ác này, song chớ xây bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phục sự Ngài, chớ lìa bỏ Ngài, đặng theo những hình tượng hư không, chẳng có ích chi, cũng không biết cứu, vì hình tượng chỉ là hư không mà thôi. Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài. Đúng như thế, Đức Giê-hô-va đã chỉ định các ngươi làm dân sự của Ngài. Còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài. Vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài đã làm cho các ngươi là dường nào. Trích trong Samuel thứ nhất, chương 12, câu 20-24. Trong đoạn văn vừa trích, chúng ta thấy lính tù Samuel cho rằng không cầu nguyện cho dân Chúa là một tội phạm trước mắt Chúa. Đó là câu 23. Người tin Chúa được dạy là cầu nguyện cho mọi người, kể cả những kẻ ghét mình và làm hại mình. Đó là lời Chúa dạy Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 44, song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Cầu nguyện cho người khác đem lại nhiều hữu ích. Trước tiên là giúp ích cho người dâng lời cầu nguyện. Khi ta đến với Chúa và nêu danh người làm khó dễ hay làm hại mình, ta sẽ bớt căm thù. Và ta xin Chúa tha tội và cứu vớt người đó nữa. Lời cầu nguyện cho kẻ ghét mình sẽ giúp ta không còn cay đắng nữa và cũng không còn mưu toan trả thù, vì biết rằng Chúa sẽ phân xử công bình cho mình. Khi ta cầu thay cho người thân, ta sẽ phát triển một hy vọng và làm cho mình có sức mạnh trong chính thân thể mình. Khi Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho ông, chắc chắn đã giúp Phi-e-rơ sau cơn thử thách đã hồi phục và đứng vững trong đức tin. Khi một người bị phê bình chỉ trích thì người ấy cảm thấy đau khổ, nhưng khi nghe rằng có người cầu nguyện cho mình thì ai cũng được khích lệ và vui mừng. Sứ đồ Phao-lô khi cầu thay đã có thái độ như thế nào? Xin đọc trong Philip chương 1 câu 3-5. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của tin lành. Sứ đồ Phao-lô là nhà truyền giáo tin phong và khai sáng ra phong trào truyền giáo, không những cầu nguyện cho các hội thánh mà còn thường xin các hội thánh cầu thay cho ông nữa. Ê-phê-sô chương 6 câu 18-20 ghi rằng: hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của tin lành mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 25, sứ đồ Phao-lô cũng viết: hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Chúng tôi là những người truyền giảng phúc âm trên đài nguồn sống, cũng xin mượn lời của sứ đồ Phao-lô để thỉnh cầu quý thánh giả cầu nguyện hầu cho lời Chúa được đến với nhiều đồng bào của chúng ta và nhiều người được tin nhận Chúa để được cứu rỗi. Quý vị cũng nên dành thời gian để liên hệ với các vị mục sư truyền đạo tình nguyện xa gần, để biết thông tin về các hội thánh, để cầu nguyện cho các đầy tớ Chúa. Như thế công việc Chúa mới phát triển và người phục vụ Chúa thêm tinh thần và sức mạnh để góp phần mở rộng nước Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện cho người nào, chúng ta còn thấy có sự thúc đẩy để có thể giúp người đó nữa. Những người đau yếu tật bệnh hay nghèo khó thường rất cô đơn và buồn bã. Cầu thay còn giúp cho người ấy bình tĩnh, trông cậy nơi Chúa, lên tinh thần và vấn đề mau được giải quyết. Thư Gia-cơ chương 5 câu 14-16 dạy rằng: trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, thì các trưởng lão cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Gia-cơ dạy rằng, khi ta cầu nguyện cho một người, thì quyền năng của Chúa xuất hiện trên đời sống và hoàn cảnh của người ấy. Việc lành bệnh thể xác có khi còn giải quyết cả vấn đề tội lỗi, và người ấy được lành toàn diện. Câu Kinh Thánh kể trên đề cập đến cầu nguyện bởi đức tin. Đây là đức tin của người cầu nguyện. Chúa có thể trả lời cầu nguyện cho người có đức tin cầu thay cho người khác, mặc dù đối tượng không tin và phạm tội chăng nữa. Khi ta cầu nguyện với lòng tin, Chúa sẽ đáp lời. Điều này khuyến khích ta nên cầu thay nhiều hơn với đức tin. Việc cầu thay cho người khác nhiều khi không hiệu quả. Ta nên nhớ rằng, mỗi lời cầu nguyện đều có thể thêm câu, nhưng không theo ý con, mà xin theo ý Chúa. Chúng ta phải đặt ý Chúa lên trên tất cả. Cũng có khi vì lý do nào đó, Chúa chậm trễ trả lời cầu nguyện. Ta nên nghe theo tác giả Thi Thiên thứ 37, câu 4, câu 5 và câu 7 như sau. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chính ngọ. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Sau đây xin nêu ra một số nguyên tắc cho việc cầu thay. Khi cầu nguyện cho người nào, nên chú trọng vào người ấy, hình dung ra người ấy trong tâm trí và nêu rõ nhu cầu của người trong hoàn cảnh người đang gặp. Thứ hai là giữ hình ảnh người ấy trong tâm trí nhưng suy nghĩ về Chúa. Suy nghĩ về một cảnh nào đó trong thời Chúa Giê-xu có mặt ở trên đất. Thí dụ như nếu đối tượng có nhu cầu về vật chất, hãy nghĩ đến cảnh Chúa hoa bánh nuôi ăn hơn 5.000 người. Nếu người ấy sống đời hư hỏng, hãy nghĩ đến cảnh Chúa nói với người phụ nữ xưa rằng, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Nếu người ấy đang mắc bệnh, hãy nghĩ đến người phụ nữ mắc bệnh băng huyết, lần trong đám đông, đến đụng vào gấu áo Chúa. Như thế là ta vừa nghĩ đến Chúa, lại vừa nghĩ đến một người đặc biệt. Thứ ba là, hãy nghĩ đến việc cầu nguyện của ta như nâng người ấy lên trước hiện diện của Chúa. Thứ tư là, hãy thưa với Chúa những gì ta đang nghĩ trong lòng. Hãy cầu nguyện tích cực, nghĩa là nghĩ đến người bệnh được chữa lành và khỏe mạnh. Nghĩ đến những lời cầu nguyện của ta khi được Chúa đáp ứng thuận lợi. Thứ năm là, tiếp tục cầu nguyện cho đến khi Chúa trả lời. Cầu nguyện không phải chỉ hiệu nghiệm đối với tật bệnh, nhưng với mọi nan đề khác trong đời. Các cặp vợ chồng gặp nan đề hay xung khắc cũng được khuyên là nên yên lặng, dành thời gian cầu nguyện cho nan đề và bằng lòng theo lời Chúa giải quyết nan đề với lòng nhu mì và hạ mình. Chúa sẽ cứu giúp. Ta có thể hình dung ra việc cầu thay như sau. Một người có nan đề như đứng trong một căn phòng và Chúa ở căn phòng bên cạnh. Một bức tường ngăn chia hai phòng đó. Bức tường ngăn đó có thể tượng trưng cho sự vô tín, không quan tâm hay lối sống vô đạo. Nhưng nếu hai phòng này có một cửa thông, khi ta đứng ở cửa ấy, ta thấy được cả hai phòng. Ta có thể kết nối người có nan đề với Chúa. Ta là người đưa nan đề của người ấy đến trước quyền năng của Chúa. Đó chính là ý nghĩa của việc cầu thay. Chúng ta nhớ cầu thay cho nhau và cho những người khác. Mời quý thính giả cầu nguyện cho chúng tôi là những người đang nói chuyện với quý vị mỗi ngày qua đài nguồn sống. Quý vị cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi và nêu vấn đề cần cầu nguyện. Chúng tôi sẽ cầu thay cho quý vị, nhất là vào buổi sáng thứ ba mỗi tuần, vì đó là giờ hợp nguyện của Ban Việt ngữ Đài Nguồn Sống. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.